chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung sau.
Cùng với sự phát triển của công nghệ sao chụp và xử lý hình ảnh, kỹ thuật làm tiền giả của tội phạm ngày càng tinh vi, người tiêu dùng không nắm được đặc điểm bảo an của tiền thật, không kiểm tra đồng tiền khi giao dịch, rất dễ trở thành nạn nhân của tội phạm về tiền giả.
Thời gian qua, giới truyền thông tốn khá nhiều bút mực với đại án Ngân hàng Xây dựng VNCB do Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng quản lý. Theo Viện Kiểm sát, vụ án Phạm Công Danh gây ra là một trong những vụ án lớn trong lịch sử ngân hàng, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
Hệ thống ngân hàng, nơi gắn liền với tiền vốn và tài sản lớn, nhưng ngân hàng đang là đích ngắm của các loại tội phạm. Tội phạm từ bên ngoài, tội phạm từ ngay trong ngân hàng, với nhiều loại thủ đoạn chiếm đoạt nhiều tỷ đồng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì sao tội phạm chiếm đoạt tiền từ ngân hàng ngày càng nhiều và phức tạp? Ai là người phải chịu trách nhiệm cùng với kẻ phạm tội? Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Phần cuối chương trình sẽ là những nội dung còn lại của hỏi đáp về phòng chống tệ nạn ma túy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cùng với sự phát triển của công nghệ sao chụp và xử lý hình ảnh, kỹ thuật làm tiền giả của tội phạm ngày càng trở nên tinh vi. Chính vì thế, nếu người tiêu dùng không nắm được các đặc điểm bảo an của tiền thật, không kiểm tra đồng tiền khi giao dịch thì rất dễ trở thành nạn nhân của tội phạm về tiền giả. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, mặc dù số tiền giả được phát hiện trong những năm qua không nhiều, nhưng 7 tháng năm 2016 lại có dấu hiệu gia tăng. Bài viết của tác giả Thu Hằng đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vấn đề này.
Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho rằng tiền giả là một vấn nạn mà bất cứ quốc gia nào cũng phải đối mặt. Ở Việt Nam, vấn nạn này đã được nhắc tới từ lâu. Với sự vào cuộc ngày càng mạnh mẽ quyết liệt của cơ quan chức năng đã khiến các đối tượng phải thường xuyên thay đổi phương thức, địa bàn hoạt động. Trên địa bàn tỉnh, tình trạng tiền giả được lưu thông không phổ biến nhưng vẫn diễn ra rải rác. Sự việc được phát hiện khi người dân mang tiền đến giao dịch tại ngân hàng. Và theo quy định, những tờ tiền giả khi ngân hàng phát hiện sẽ tịch thu để xử lý theo quy định. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, năm 2013, các tổ chức tín dụng trên địa bàn phát hiện được 717 tờ tiền giả, có giá trị thành tiền là hơn 115 triệu đồng. Năm 2014 phát hiện 602 tờ, thành tiền trên 144 triệu đồng. Năm 2015 phát hiện 641 tờ, thành tiền gần 109 triệu đồng. Chỉ tính riêng 7 tháng năm 2016 đã phát hiện 775 tờ, thành tiền 147,5 triệu đồng. Tiền được làm giả ở tất cả các mệnh giá từ 10, 20, 50, 100, 200 đến 500.000 đồng. Song nhiều nhất vẫn là loại mệnh giá 200.000 đồng. Tại sao lại như vậy? Theo một số cán bộ ngành ngân hàng, trước hết xét về giá trị, loại mệnh giá này không thấp cũng không quá cao. Vì thế, việc đề phòng cảnh giác của người dân đối với loại tiền này thường không quá lớn. Hơn nữa, với thị trường tiêu thụ tiền giả được cho là lý tưởng là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thì việc tiêu tiền 200.000 đồng là khá dễ dàng bởi người dân có thể có đủ ngay số tiền cần thiết để trả lại. Còn nếu là 500.000 đồng thì ngoài việc bị đề cao cảnh giác hơn thì để có đủ tiền lẻ trả lại sẽ khó khăn hơn. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các đối tượng buôn bán, tiêu thụ tiền giả thường sử dụng các thủ đoạn như dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ hoặc đổi lấy tiền mệnh giá nhỏ để được trả lại bằng tiền thật. Chúng thường nhằm đến những người buôn bán nhỏ, người già, sống ở vùng nông thôn, miền núi, nơi người dân ít có thông tin về tiền giả. Đặc biệt, chúng thường để lẫn tiền giả với tiền thật để người nhận tiền không chú ý. Ngoài ra, chúng cũng lợi dụng lúc người bán hàng bận rộn hoặc chủ động có các hành vi khiến họ mất tập trung, thiếu cảnh giác để mua hàng có giá trị ngang bằng tiền giả. Thủ đoạn này chúng có thể áp dụng ngay ở cả thành thị, nơi đông người. Trong trường hợp nếu bị phát hiện thì giả như mình cũng là nạn nhân rồi tìm cách tẩu thoát. Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên phát hiện trong số tiền mang gửi của một khách hàng là doanh nghiệp có tới 45 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả. Theo phản ánh của khách hàng, thì số tiền này họ nhận từ một đối tác ở bên Lào. Qua xác minh của cơ quan công an, vị khách hàng này cũng chỉ là nạn nhân. Bởi trên thực tế, một điều dễ hiểu là chẳng có ai dại gì mang tiền giả đến giao dịch tại ngân hàng, bởi chắc chắn sẽ bị ngân hàng phát hiện và tịch thu. Tất cả các máy đếm tiền đều có chức năng báo tiền giả. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hồi tháng 5 vừa qua, một số đối tượng người huyện Phú Bình đã bị công an tỉnh Quảng Nam bắt khi đang tiêu thụ tiền giả. Sau khi các đối tượng này bị bắt, theo lãnh đạo một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh, số tiền giả mà các ngân hàng nhận được có phần giảm hơn. Một số địa phương 6 tháng đầu năm phát hiện qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nhiều tiền giả là Phổ Yên 97 tờ, Võ Nhai 76 tờ, Định Hóa 55 tờ. Tổng của cả chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn là 360 tờ, tương ứng 74,4 triệu đồng. Các chuyên gia ngân hàng khuyến cáo khi thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, nếu thấy các dấu hiệu nghi ngờ, mọi người nên từ chối nhận hoặc có thể đến bất cứ ngân hàng nào gần nhất để nhờ xác minh, tránh những thiệt hại không đáng có cho bản thân. Theo quy định, bất cứ ai phát hiện thấy người khác có từ 3 tờ tiền giả trở lên cũng phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra làm rõ. Sự nâng cao cảnh giác cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn đối với các đối tượng tiêu thụ tiền giả là rất cần thiết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngân hàng Nhà nước mong muốn và khuyến nghị người sử dụng tiền nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật, được niêm yết tại Ủy ban Nhân dân các xã phường, kiểm tra kỹ các đặc điểm bảo an khi giao dịch, chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua giới truyền thông tốn khá nhiều bút mực với đại án ngân hàng xây dựng VNCB do Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng quản lý. Theo Viện Kiểm sát, vụ án Phạm Công Danh gây ra là một trong những vụ án lớn trong lịch sử ngân hàng, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, tình trạng thiệt hại của Ngân hàng Xây dựng do Phạm Công Danh quản lý càng ngày càng nặng nề. Bị cáo Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay, rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNCB lên đến 7.000 tỷ đồng. Ngoài những vi phạm nói trên, Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỷ khi cùng 33 bị can cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Trong đó có 12 công ty của Danh lập nên. Số tài sản đảm bảo để vay tiền được nâng khống về giá trị lên nhiều lần. Số người liên quan đến đại án này lên tới hàng chục người. Chiều 16 tháng 8, phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh tiếp tục diễn ra. Viện Kiểm sát tiếp tục phần luận tội. Sau khi luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau. Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch VNCB, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tổng hình phạt tối đa mà bị cáo Danh phải chịu là 30 năm tù theo quy định của pháp luật. Phan Thành Mai, nguyên tổng giám đốc VNCB, chịu 13 đến 14 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là 24 đến 26 năm tù. Mai Hữu Khương, giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, chịu 11 đến 12 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 11 đến 12 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là 22 đến 24 năm tù. Hoàng Đình Quyết, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang, chịu 11 đến 12 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 9 đến 10 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, 32 bị cáo khác trong vụ án, cũng chịu từ 3 năm tù treo đến 16 năm tù giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hội đồng xét xử cũng đề nghị buộc Phạm Công Danh, Tập đoàn Thiên Thanh và 12 công ty trực thuộc đứng tên vay tiền bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho ngân hàng VNCB. Theo nội dung vụ án, thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng, Phạm Công Danh cùng hàng chục người liên quan có hành vi vi phạm pháp luật gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng VNCB.
chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai. Đây tiếp tục là một vụ án cho thấy nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ngân hàng. Phóng viên Duy Quyền thông tin.
Sáu bị cáo gồm Nguyễn Văn Đông, Nông Mạnh Cường, nguyên giám đốc và nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tư vấn Thăng Long, Ngô Thị Mai Hoa, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Ninh Bình, Vi Nghĩa Hòa, Nguyễn Thị Bích Trâm, nguyên phó trưởng phòng giao dịch số 18 và nguyên phó giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Hoàng Mai, Cao Thành Duy, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp 68 bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội của mình từ năm 2008 cho đến khi bị bắt đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam số tiền rất lớn. Sau khi thực hiện các thủ tục bắt đầu phiên tòa chiều ngày 17 tháng 8 và sáng qua, phiên tòa được tiếp tục với trình tự xét hỏi các bị cáo, đại diện bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Luật sư của một bị cáo hỏi người đại diện cho ngân hàng, nguyên đơn về những khoản nợ và khoản lãi của các bị cáo. Đại diện ngân hàng đã không đưa ra được con số cụ thể. Nhiều nội dung liên quan đến khoản trả và phải trả của các bị cáo khác cũng được vị đại diện ngân hàng này trả lời là không rõ hoặc im lặng. Với số tiền mà bị cáo Ngô Thị Mai Hoa vay từ chi nhánh này, trả cả gốc và lãi cho chi nhánh kia trong cùng một ngân hàng cũng chưa được làm rõ tại phiên tòa. Ngoài ra, khi trả lời luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Bích Trâm còn nói rất rõ, khi ngân hàng cho bị cáo Hoa vay hơn 60 tỷ đồng, ngoài chữ ký của Trâm thì còn phải có chữ ký phê duyệt của lãnh đạo Hội sở Ngân hàng Công thương Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên cán bộ ngân hàng trực tiếp tham gia, tiếp tay hoặc buông lỏng quản lý để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Vụ đại án Phạm Công Danh và đồng phạm làm thất thoát tài sản xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng là một vụ án lớn nhất với số tiền thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, xuất phát từ một ngân hàng thương mại được kiểm soát, giám sát với mục tiêu để xây dựng một ngân hàng thương mại phát triển, nhưng Ngân hàng Xây dựng đã trở thành một ngân hàng thua lỗ và nợ nần. Rồi những vụ án tham nhũng lớn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank như vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng này gần 970 tỷ đồng. Qua những vụ án này cho thấy, tham nhũng tại ngân hàng thường có quy mô và tổ chức rất lớn, các đối tượng gây thiệt hại tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàng Mai lại tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động đối với công tác quản lý nhà nước và đào tạo cán bộ của các ngân hàng hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phản ánh, tình trạng cán bộ ngân hàng không chỉ tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản nhà nước, mà nhiều vụ án có sự tham gia trực tiếp của những cán bộ trong lĩnh vực này. Nguyên nhân từ đâu? Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Vì sao nhiều nhà băng liên tục bị rút ruột sẽ phân tích sâu về nội dung này.
Thực tế, tội phạm chiếm đoạt tiền từ ngân hàng do hai loại đối tượng thực hiện, đó là đối tượng ngoài ngân hàng và người từ bên trong, những cán bộ nhân viên ngân hàng thoái hóa biến chất. Từ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai, chúng tôi đã đề cập đầu chương trình, cũng như nhiều vụ án khác cho thấy, hầu hết các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền từ ngân hàng, dù đối tượng nào thực hiện đều có vai trò đồng phạm của chính cán bộ ngân hàng. Ông Ngô Đình Tâm, Hội luật gia Hà Nội chỉ rõ.
Nguyễn Văn Đông, Ngô Thị Mai Hoa và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt một số tiền lớn của Vietinbank là có sự thông đồng và tiếp tay của cán bộ ngân hàng này. Ngoài vai trò đồng phạm lừa đảo của Vi Nghĩa Hoa là anh Vi vi phạm các cái quy định về cho vay của Nguyễn Thị Bích Trâm và ba cán bộ ngân hàng khác để tiếp tay cho bọn lừa đảo thực hiện phạm tội một cách rất là dễ dàng. Không những vụ án này mà còn rất nhiều vụ án liên quan đến ngân hàng thì đều có bóng dáng của các cán bộ ngân hàng thương mại. Các vụ án xảy ra tại ngân hàng thiệt hại đến 1.000 tỷ đồng, phải kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo ngân hàng trong công tác quản lý nhà nước và sử dụng cán bộ.
Trong nhiều vụ án bị phát hiện gần đây, đối tượng phạm tội là cán bộ làm việc trong các ngân hàng, thường được đơn vị chủ quản nhận xét là những cán bộ luôn hoàn thành tốt các công việc được giao, có nhiều sáng kiến, thậm chí còn được khen là ngoan tốt. Điều đó cho thấy công tác quản lý giáo dục tư tưởng cho cán bộ nhân viên của một số ngân hàng còn bị buông lỏng và yếu kém. Hoạt động hậu kiểm cũng như việc xử lý đối với những vi phạm trong nội bộ ngân hàng chưa được thực hiện nghiêm. Về vấn đề này, luật sư Trần Thị Minh Giang, công ty luật DTZ Hà Nội phân tích.
Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng xảy ra nhiều trong thời gian qua cho thấy là các cái ngân hàng còn nhiều sơ hở trong việc cái đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin, quản lý cán bộ công nhân viên. Và cái quy trình hoạt động thì còn chưa chặt chẽ. Cái công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng thì chưa được quan tâm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rồi là nâng cao trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công nhân viên thì còn buông lơi. Còn việc kiểm tra các cái ngân hàng chưa tốt nên là không kịp thời phát hiện những cái mầm mống vi phạm và cả những cái lỗi của cán bộ. Đây là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm tội của một số cán bộ công nhân viên chức trong ngành ngân hàng.
Luật sư Hà Đăng, đoàn luật sư Hà Nội, người từng tham gia bào chữa cho nhiều tội phạm tội liên quan đến ngân hàng cho rằng, gần đây tội phạm lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền từ ngân hàng xảy ra nhiều, thiệt hại lớn, nguyên nhân từ việc ngân hàng chỉ chú ý đến lợi nhuận mà không quan tâm đến các quy trình, quy định quản lý an toàn dòng tiền. Rất nhiều vụ án cho thấy, mặc dù ngân hàng biết rất rõ các đối tượng vay tiền để đảo nợ, tài sản thế chấp giá trị thấp nhưng định giá lên cao để cho vay lấy lãi, cán bộ tín dụng, quản lý và cả đội ngũ lãnh đạo không những yếu kém về năng lực mà sa sút về phẩm chất đã tiếp tay hay tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Ở đây cái giao dịch để mà đảm bảo theo dõi cái tiền lưu thông thì rõ ràng trách nhiệm của ngân hàng gần như là buông lỏng, và thậm chí ngân hàng biết rõ rằng mục đích vay không phải như trong các hợp đồng. Mà ở đây vay để đảo nợ, ở đây vay để trả nợ, ở đây vay để mà mua bất động sản, thậm chí vay để chơi chứng khoán. Vậy thì ở đây phải siết chặt vào cái theo dõi dòng tiền. Nhưng đáng tiếc rằng là các ngân hàng đây chỉ chạy theo lợi nhuận. Chính vì chạy theo lợi nhuận và cái trách nhiệm của từng cá nhân cán bộ ngân hàng có những cái tiêu cực, cho nên nó mới xảy ra cái hậu quả rằng là gì, các doanh nghiệp hoặc là những cái người đứng vay sẽ lợi dụng những cái chuyện đó để mà chuyển cái dòng tiền nó không đúng mục đích và sau đấy không thu hồi được.
Để phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng thì hơn ai hết bản thân các ngân hàng thương mại cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát. Trong công tác quản lý cán bộ cần có những quy trình quy định cụ thể rõ ràng để đảm bảo sự giám sát chặt chẽ. Khi tuyển chọn cán bộ, tuyệt đối không để những người có sai phạm đảm nhận những công việc liên quan trực tiếp đến tiền bạc.
Rồi không về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương cho nhân đôi lời. Dẫu xa muôn trùng vẫn còn thương sao là thương, nhớ ai xuôi thuyền bến ngự đẹp trăng soi đêm thường, và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu, chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu. Chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trắng thề, đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi, vắng lành lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phố mùa nơi phố phường, người ơi nếu còn vầng trăng soi dòng hương núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thank you. vàng ước hẹn đẹp lòng người xưa. Ai biết chăng ai đã bao thu rồi bằng lạnh lòng trai đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường, người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng hương núi ngừ còn thân reo chiều buông, tôi vẫn còn thương người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng hương núi ngừ còn thân reo chiều buông, tôi vẫn còn
mục tìm hiểu pháp luật. Hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy.
Trong trường hợp nào thì người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy? Trình tự thủ tục xem xét việc hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại trung tâm được quy định như thế nào? Điều 23 Nghị định số 94/2009 NĐ-CP quy định: 1. Người sau cai nghiện ma túy được hoãn thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy trong các trường hợp sau đây. A. Đang ốm nặng, có chứng nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên. B. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. C. Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 2. Người sau cai nghiện ma túy được miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy trong các trường hợp sau. A. Đang mắc bệnh hiểm nghèo, có chứng nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên. B. Bệnh nhân S giai đoạn cuối. 3. Trình tự thủ tục xem xét việc hoãn, miễn chấp hành biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy. A. Người sau cai nghiện thuộc các trường hợp quy định tại điểm 1, 2 nêu trên, làm đơn gửi Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội hoặc Giám đốc Trung tâm. Đối với người đã có quyết định nhưng chưa được chuyển sang trung tâm, thì Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội tiếp nhận đơn đề nghị hoãn, miễn. Đối với người đang chấp hành quyết định tại trung tâm, thì Giám đốc Trung tâm tiếp nhận đơn đề nghị hoãn, miễn. B. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận đơn, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, Giám đốc Trung tâm làm văn bản gửi Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội. C. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận văn bản của Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện. D. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận văn bản của Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện phải xem xét quyết định việc hoãn miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm. 4. Khi hết thời hạn hoãn thi hành quyết định của Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện thì quyết định được tiếp tục thi hành. Trường hợp sau cai nghiện ma túy không tự nguyện chấp hành thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp nào thì người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm được giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trung tâm? Trình tự thủ tục xem xét việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trung tâm được quy định như thế nào? Điều 24 Nghị định số 94/2009 NĐ-CP quy định: 1. Người sau cai nghiện ma túy đã chấp hành được 2/3 thời hạn theo quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy. Nếu lập công hoặc có tiến bộ rõ rệt thì Giám đốc Trung tâm xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 2. Trường hợp người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trung tâm bị ốm nặng thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định, chuyển về gia đình điều trị. Thời gian điều trị không được tính vào thời hạn chấp hành quyết định. 3. Đối với phụ nữ có thai thì được tạm đình chỉ thi hành quyết định cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện, lao động, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. 4. Trình tự thủ tục xem xét việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại trung tâm. A. Giám đốc Trung tâm quản lý sau cai nghiện lập danh sách các trường hợp giảm thời hạn, tạm đình chỉ, hoặc miễn việc chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện quy định tại điểm 1, 2, 3 nêu trên và làm văn bản gửi Trường phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội. B. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận văn bản của Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện phải thẩm tra, làm văn bản trình Chủ tịch UBND cấp huyện. C. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận văn bản của Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện phải xem xét quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn việc chấp hành quyết định quản lý sau cai nghiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.